Chương 6. Bà trải lòng với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Câu hỏi cho đoạn 1 và 2, phần A. Tại sao Anne buồn khi chuẩn bị cho chuyến đi? Phần B. Chúng ta học được gì từ câu chuyện về Anne? Anne bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi, cố gắng không nghĩ đến vấn đề của mình. Đó nên là một dịp đầy vui mừng. Theo thông lệ hàng năm, chồng bà là Encana dẫn cả nhà đến thờ phượng tại đền tạm ở Silo. Đức Giê-hô-va muốn đó là những dịp vui vẻ.
Đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 16 câu 15. Trong 7 ngày, ngươi phải giữ lễ này cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn.
Chắc chắn, từ nhỏ Anne đã rất hân hoan đến dự những lễ này. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi trong những năm gần đây. Anne quả là có phước khi có một người chồng yêu thương bà. Tuy nhiên, Encana cũng lấy vợ khác là Phenina. Xem ra bà ta chỉ muốn làm cho Anne khổ sở. Ngay cả vào những dịp lễ hàng năm này, Phenina cũng tìm cách làm Anne đau lòng. Bằng cách nào? Quan trọng hơn, làm sao đức tin nơi Đức Giê-hô-va giúp Anne đương đầu với tình cảnh gần như bế tắc? Nếu đang phải đối phó với những thử thách cướp mất niềm vui trong đời sống, hẳn bạn sẽ thấy câu chuyện về Anne vô cùng khích lệ. Sao lòng nàng buồn bực dường ấy? Câu hỏi cho đoạn 3 và 4. Anne gặp phải hai vấn đề lớn nào? Tại sao mỗi vấn đề là một thử thách đối với bà? Kinh Thánh cho biết hai vấn đề lớn trong cuộc đời Anne. Vấn đề thứ nhất thì bà không kiểm soát được bao nhiêu, còn vấn đề thứ hai thì ngoài tầm tay của bà. Đầu tiên là bà vướng vào cuộc hôn nhân đa thê và bị người vợ thứ ghen ghét. Kế tiếp là bà bị hiếm muộn. Chuyện này vốn đã khó khăn cho bất cứ phụ nữ nào mong mỏi có con, mà theo văn hóa vào thời Anne thì nó càng làm người ta khổ tâm gấp bội. Mỗi gia đình phải có con cháu nối dõi. Hiếm muộn dường như bị xem là đáng xấu hổ và nhục nhã. Nếu không có Phenina, có lẽ Anne đã chịu đựng được cảnh ngộ ấy. Tục đa thê không bao giờ là lý tưởng, sự kình địch, xung đột và đau lòng thường xuyên xảy ra. Tục lệ ấy khác hẳn tiêu chuẩn một vợ một chồng mà Đức Chúa Trời đã lập trong vườn Ê-đen. Do đó, Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh ảm đạm về tục đa thê và cuộc sống cay đắng trong gia đình Encana chỉ là một nét cọ trong toàn thể bức tranh đó. Câu hỏi cho đoạn 5. Tại sao Phenina muốn Anne bị tổn thương? Và bà làm thế bằng cách nào? Encana yêu Anne nhất. Theo tương truyền của người Do Thái, ông kết hôn với Anne trước, rồi vài năm sau mới lấy Phenina. Dù gì đi nữa, Phenina vô cùng ghen tị với Anne và tìm nhiều cách khiến tình địch của mình đau khổ. Phenina có lợi thế hơn Anne vì có thể sinh con. Phenina sinh hết đứa con này đến đứa con khác. Sau mỗi lần sinh, bà ta càng kiêu ngạo. Thay vì cảm thông và an ủi Anne, Phenina lại lợi dụng vấn đề nhạy cảm ấy. Kinh Thánh nói rằng, Phenina nhiều lần chọc tức Anne để hạ nhục bà. 1 Samuel chương 1 câu 6, bản dịch mới. Phenina cố ý làm thế vì muốn Anne bị tổn thương, và bà ta đã thành công. Câu hỏi cho đoạn 6 và 7, phần A. Dù Encana cố an ủi Anne, tại sao bà ngại không kể rõ sự tình cho chồng biết? Phần B. Có phải Anne bị hiếm muộn vì Đức Giê-hô-va không hài lòng với bà không? Hãy giải thích. Dường như cơ hội Phenina thích nhất là dịp đi đến Silo hàng năm. Encana chia phần cho các con trai và con gái của Phenina để họ dâng và tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Nhưng Anne không có con, chỉ nhận được phần của mình. Sau đó, Phê-ni-na lên mặt với Anne và cứ nhắc về sự hiếm muộn, đến nỗi người phụ nữ đáng thương này khóc lóc và chẳng thiết ăn. Chắc chắn Ê-ca-na thấy người vợ yêu dấu của mình đau buồn và không ăn gì nên ông cố an ủi bà. Ông hỏi, hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? 1 Samuel chương 1 câu 4-8. Ê-ca-na hiểu được rằng nỗi u buồn của Anne là do bà không có con. Chắc chắn Anne quý lời nói tử tế của Ê-ca-na khi ông khẳng định tình yêu với bà. Phần chú thích. Dù Kinh Thánh nói Đức Giê-hô-va khiến cho Anne son sẻ hay hiếm muộn, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Ngài không hài lòng với người phụ nữ khiêm nhường và trung thành này. Đôi khi, Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời làm một số việc thì chỉ có nghĩa là Ngài cho phép những việc đó xảy ra trong một thời gian. Hết phần chú thích. Nhưng Ê-ca-na không nhắc đến ác ý của Phê-ni-na. Kinh Thánh cũng không cho biết Anne có nói điều đó với chồng không. Có lẽ bà thấy phơi bày việc Phê-ni-na làm chỉ khiến cho tình cảnh của bà tệ hơn. Liệu Ê-ca-na có thay đổi được sự việc không? Chẳng phải Phê-ni-na càng khinh Anne hơn sao? Rồi con cái Phê-ni-na cùng mấy người đầy tớ cũng hùa theo bà ta. Anne chỉ càng cảm thấy bị người nhà ruồng bỏ hơn mà thôi. Câu hỏi cho đoạn 8. Nếu bị đối xử hèn hạ hoặc bất công, tại sao bạn được an ủi khi nhớ rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự công bằng? Dù Ê-ca-na có biết mọi chuyện về sự hèn hạ của Phê-ni-na hay không, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng thấy hết mọi việc. Lời Ngài tiết lộ tất cả, qua đó đưa ra lời cảnh báo nghiêm ngặt cho bất cứ ai thấy hạ dạ trước những hành động ghen ghét, tưởng chừng như chỉ là nhỏ nhoi. Mặt khác, người vô tội và hiếu hòa như Anne được an ủi khi biết Đức Chúa Trời của sự công bằng sẽ giải quyết mọi vấn đề theo đúng cách và thời điểm của Ngài.
Đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32 câu 4. Công việc của hòn đá là trọn vẹn, vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội. Ngài là công bình và chánh cực.
Có lẽ Anne cũng biết điều này vì bà đã cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ. Chẳng còn ra ưu sầu nữa. Câu hỏi cho đoạn 9. Qua việc Anne sẵn lòng đến Si-lô, dù biết sẽ bị tình địch đối xử ra sao, chúng ta rút ra bài học nào? Vào sáng sớm, cả nhà Ê-ca-na rất nhộn nhịp. Mọi người, kể cả trẻ nhỏ, đang chuẩn bị cho chuyến đi. Đại gia đình ấy phải đi hơn 30 km từ quê nhà, băng qua vùng đồi của Ê-phra-im để đến Si-lô. Phần chú thích. Quãng đường ấy chính xác nếu quê nhà của Ê-ca-na, thành Rama, là nơi được gọi là Arimathê vào thời Chúa Giê-xu. Hết phần chú thích. Chuyến đi bộ kéo dài 1 hoặc 2 ngày. Dù Anne biết sẽ bị tình địch đối xử ra sao, nhưng bà vẫn cứ đi. Vì thế, từ trước đến nay, bà vẫn là gương đáng khen cho những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Để cho hành vi sai trái của người khác cản trở mình thờ phượng Ngài là điều thiếu khôn ngoan. Nếu làm thế, chúng ta sẽ mất những ân phước giúp mình vững mạnh để chịu đựng. Câu hỏi cho đoạn 10 và 11, phần A. Tại sao Anne tách ra và đi lên đền tạm ngay khi có thể? Phần B. Anne trải lòng với Cha trên trời qua lời cầu nguyện như thế nào? Sau một ngày dài đi trên những con đường đồi núi quan co, cuối cùng đại gia đình ấy cũng đến Si-lô. Thành đó nằm trên một ngọn đồi, xung quanh là những ngọn đồi cao hơn. Khi sắp đến, Chắc Anne suy nghĩ nhiều về những điều bà sẽ nói với Đức Giê-hô-va trong lời cầu nguyện. Lúc đã tới thành, cả gia đình cùng ăn với nhau. Ngay khi có thể, Anne tách ra và đi lên đền tạm của Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ thường phẩm Hê-li đang có mặt tại đó và ngồi gần cửa. Dù vậy, tâm trí Anne chỉ nghĩ đến Đức Chúa Trời. Tại đền tạm, bà tin chắc lời cầu nguyện của mình sẽ được lắng nghe. Nếu không ai hiểu được cảnh ngộ của bà, thì Cha trên trời sẽ thấu hiểu. Thế nên, bà thổ lộ hết nỗi cay đắng trong lòng và tuôn tràn giọt lệ. Trong lúc nức nở, Anne thầm cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Môi bà mấp máy khi tâm trí bà nghĩ đến những từ diễn tả nỗi đau. Anne cầu nguyện rất lâu, trải lòng mình với Cha. Tuy nhiên, bà không chỉ xin Đức Chúa Trời đáp lại nguyện ước có con. Bà mong mọi dâng cho Ngài những gì mình có, chứ không chỉ muốn nhận ân phước của Ngài. Do đó, Anne đã hứa nguyện rằng nếu sinh được một người con trai, bà sẽ dâng con để nó cho đời phụng sự Đức Giê-hô-va. Câu hỏi cho đoạn 12. Gương của Anne cho thấy chúng ta nên nhớ điều gì khi cầu nguyện? Vì thế, Anne đã nêu gương cho tất cả những người thờ phượng Đức Chúa Trời về việc cầu nguyện. Đức Giê-hô-va nhân từ muốn dân Ngài nói chuyện cởi mở với Ngài, không e dè, nhưng trút hết mọi lo lắng cho Ngài, như một đứa trẻ tin tưởng cha mẹ đầy yêu thương.
Đọc Thi Thiên bài 62 câu 8. Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn. Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. 1 Tê-sa-lô-ni-ca chương 5 câu 17. Không ngừng cầu nguyện.
Sứ đồ Phi-e-rơ được Đức Chúa Trời hướng dẫn viết những lời an ủi về việc cầu nguyện. Hãy trao hết mọi lo lắng cho Ngài, vì Ngài quan tâm đến anh em. 1 Phi-e-rơ chương 5 câu 7. Câu hỏi cho đoạn 13 và 14, phần A. Hê-li vội kết luận thế nào về Anne? Phần B. Cách phản ứng của Anne với Hê-li nêu gương đáng khen về đức tin ra sao? Dù vậy, loài người không thấu hiểu và đồng cảm như Đức Giê-hô-va. Khi Anne vừa khóc vừa cầu nguyện, một giọng nói làm bà giật mình. Đó là thầy tế lễ thượng phẩm Hê-li. Ông đang quan sát bà. Ông hỏi, chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giá rượu đi. 1 Samuel chương 1 câu 12 đến 14. Hê-li thấy môi Anne mấp máy, khóc nức nở và xúc động. Thay vì hỏi bà có chuyện gì, ông vội kết luận là bà say rượu. Trong giây phút khổ não ấy, Anne đau lòng biết bao trước lời buộc tội vô căn cứ của một người có địa vị cao trọng. Tuy nhiên, một lần nữa bà đã nêu gương đáng khen về đức tin. Bà không để sự bất toàn của một người cản trở bà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Bà lễ độ trả lời Hê-li và giải thích hoàn cảnh của mình. Hê-li nhận ra ông sai nên đã nói, có lẽ với giọng ôn tồn, hãy đi bình yên, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. 1 Samuel chương 1 câu 15 đến 17. Câu hỏi cho đoạn 15 và 16, phần A. Việc trải lòng với Đức Giê-hô-va và thờ phượng Ngài ở đền tạm tác động thế nào đến Anne? Phần B. Khi phải vật lộn với những cảm xúc tiêu cực, chúng ta noi gương Anne bằng cách nào? Việc trải lòng với Đức Giê-hô-va và thờ phượng Ngài ở đền tạm tác động thế nào đến Anne? Kinh Thánh cho biết, người nữ lui ra, ăn và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. 1 Samuel chương 1 câu 18. Anne cảm thấy thanh thản. Bà đã trao những cảm xúc đè nặng lên mình cho một đấng mạnh mẽ và vĩ đại hơn bà rất nhiều. Đó là Cha trên trời.
Đọc Thi Thiên bài 55 câu 22. Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.
Có vấn đề nào quá nặng nề đối với Ngài không? Chắc chắn không. Vào thời đó, thời nay và mãi mãi về sau vẫn vậy. Khi cảm thấy lòng chiếu nặng, kiệt sức vì phiền muộn, chúng ta nên noi gương Anne, trải lòng với đấng mà Kinh Thánh gọi là đấng nghe lời cầu nguyện. Thi Thiên bài 65 câu 2. Nếu làm thế với đức tin, chúng ta cũng có thể cảm nhận rằng nỗi phiền muộn của mình được thay bằng sự bình an của Đức Chúa Trời là điều không ai hiểu thấu. Philip chương 4 câu 6 và 7. Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Câu hỏi cho đoạn 17 và 18, phần A. Làm thế nào Ê-ca-na cho thấy ông ủng hộ lời hứa nguyện của Anne? Phần B. Phê-ni-na không còn làm gì Anne được nữa. Sáng hôm sau, Anne trở lại đền tạm với Ê-ca-na. Chắc hẳn bà đã nói với ông về lời cầu xin và thề nguyện của mình. Vì theo luật pháp Môi-se, nếu vợ hứa nguyện mà chưa được chồng đồng ý, thì chồng có quyền hủy lời hứa đó. Nhưng người đàn ông trung thành ấy đã không làm thế. Thay vì vậy, ông và Anne thờ phượng Đức Giê-hô-va tại đền tạm trước khi lên đường về nhà. Khi nào Phê-ni-na nhận ra là bà không còn khiến Anne đau buồn được nữa? Kinh Thánh không cho biết, nhưng cụm từ chẳng còn ra ưu sầu nữa cho thấy rằng từ lúc đó Anne đã lên tinh thần. Dù sao đi nữa, Phê-ni-na sớm nhận ra hành vi xấu xa của bà không còn tác dụng. Kinh Thánh không nhắc đến bà ta thêm một lần nào nữa. Câu hỏi cho đoạn 19. Anne nhận được ân phước nào? Làm sao bà cho thấy mình không quên nguồn của ân phước ấy? Nhiều tháng trôi qua, giờ đây lòng Anne như vỡ òa. Bà đã có thai. Trong nỗi vui mừng, Anne không sao quên được nguồn của ân phước này. Khi đứa bé chào đời, bà đặt tên là Samuel, nghĩa là danh của Đức Chúa Trời, ám chỉ đến việc kêu cầu danh Ngài như Anne đã làm. Vào năm đó, bà không đi với Ê-ca-na và gia đình đến Si-lô. Bà ở nhà với con trong 3 năm cho đến khi con dứt sữa. Rồi bà thu hết nghị lực cho ngày rời xa đứa con thơ yêu dấu. Câu hỏi cho đoạn 20. Ê-ca-na và Anne thực hiện lời hứa với Đức Giê-hô-va bằng cách nào? Cuộc chia ly thật không dễ dàng chút nào. Dĩ nhiên, Anne biết Samuel sẽ được chăm sóc tốt tại Si-lô, có lẽ do những phụ nữ tại đền tạm nuôi nấng. Thế nhưng, vì Samuel còn quá nhỏ nên chẳng phải trong hoàn cảnh đó. Bất cứ người mẹ nào cũng muốn ở bên con hay sao? Dù gì đi nữa, Ê-ca-na và Anne đã đem con đến Si-lô, không phải vì bị bắt buộc nhưng để tỏ lòng biết ơn. Họ dâng vật tế lễ tại nhà của Đức Chúa Trời và đưa Samuel đến trình diện Hê-li, nhắc ông nhớ lại lời hứa nguyện của Anne 3 năm trước đó. Câu hỏi cho đoạn 21. Lời cầu nguyện của Anne cho thấy bà có đức tin vững chắc ra sao? Sau đó, Anne thốt lên lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời thấy đáng được ghi lại trong lời Ngài. Khi đọc những lời của Anne nơi 1 Samuel chương 2 câu 1 đến 10, bạn sẽ thấy đức tin vững chắc của bà hiện hiện qua từng dòng chữ. Bà ngợi khen Đức Giê-hô-va vì cách Ngài dùng quyền năng rất tuyệt vời. Ngài có khả năng vô song để khiến người kiêu ngạo trở nên khiêm nhường, ban phước cho người bị áp bức, kết liễu đời sống hoặc ngay cả cứu mạng. Bà ca ngợi Cha trên trời vì sự thánh khiết độc nhất vô nhị, công bằng và trung tín của Ngài. Với những lý do chính đáng đó, bà có thể nói, không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Giê-hô-va hoàn toàn đáng tin cậy và không thay đổi, là nơi nương náu cho những người bị áp bức và chà đạp, tức những người cầu xin Ngài giúp đỡ. Câu hỏi cho đoạn 22 và 23, phần A. Tại sao chúng ta có thể chắc chắn rằng khi lớn lên, Samuel biết mình được cha mẹ yêu thương? Phần B. Đức Giê-hô-va ban phước thêm cho Anne như thế nào? Quả là đặc ân cho Samuel khi cậu bé có người mẹ tin chắc nơi Đức Giê-hô-va đến thế. Dù khi lớn lên Samuel vẫn nhớ mẹ, nhưng không bao giờ cảm thấy bị mẹ bỏ rơi. Hàng năm, Anne trở lại Silo, đem cho con một cái áo dài không tay để dùng cho việc phụng sự tại đền tạm. Mỗi đường kim mũi chỉ đều minh chứng cho tình yêu thương và sự chăm lo của bà dành cho con.
Đọc 1 Samuel chương 2 câu 19. Mỗi năm, mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ, đem ban cho người trong khi đi lên với chồng đặng dân của lễ hàng năm.
Chúng ta có thể hình dung bà mặc áo mới cho con, chỉnh lại ngay ngắn, chiều mến nhìn con và nói những lời nhân từ khích lệ. Samuel thật có phước vì có người mẹ như thế. Và khi lớn lên thì ông trở thành một ân phước cho cha mẹ cùng cả nước Israel. Về phần Anne, bà cũng không bị lãng quên. Đức Giê-hô-va ban phước để bà sinh thêm 5 đứa con nữa cho Ên-ca-na. Hẳn ân phước lớn nhất của Anne là mối quan hệ giữa bà với cha trên trời ngày càng gắn bó hơn qua năm tháng. Mong sao khi noi theo đức tin của Anne, bạn cũng được như thế. Hai lời cầu nguyện ấn tượng. Hai lời cầu nguyện của Anne được ghi lại nơi 1 Samuel chương 1 câu 11 và chương 2 câu 1 đến 10. Có nhiều đặc điểm nổi bật. Chúng ta hãy xem xét vài điểm. Trong lời cầu nguyện thứ nhất, Anne dùng tước hiệu Đức Giê-hô-va của vạn quân. Bà là người đầu tiên trong Kinh Thánh dùng tước hiệu đó. Tước hiệu đó xuất hiện 285 lần trong Kinh Thánh và ám chỉ rằng Đức Giê-hô-va lãnh đạo muôn vàn con thần linh. Hãy lưu ý rằng Anne thốt lên lời cầu nguyện thứ hai không phải vào lúc bà sinh con, mà vào lúc bà cùng chồng dâng con để nó phụng sự Đức Chúa Trời tại Silo. Do đó, Anne vui mừng khôn xiết, không phải vì đã làm Phenina im tiếng, nhưng vì được Đức Giê-hô-va ban phước. Khi Anne nói, ngước sừng nhìn chân Chúa, có thể bà nghĩ đến hình ảnh con bò, là con vật có sức thồ được vật nặng và dùng sừng một cách dũng mãnh. Lời bà giống như là, Đức Giê-hô-va khiến tôi mạnh mẽ. 1 Samuel chương 2 câu 1, Trần Đức Huân. Những lời Anne nói về đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời được xem như lời tiên tri. Cụm từ này cũng giống cụm từ đấng Mê-si, và Anne là người đầu tiên trong Kinh Thánh dùng cụm từ này để nói về một vị vua được bổ nhiệm trong tương lai. Khoảng 1.000 năm sau, mẹ của Chúa Giê-xu là Ma-ri đã biểu lộ cảm xúc tương tự Anne trong lời ngợi khen Đức Giê-hô-va. Câu hỏi để suy ngẫm: Anne thể hiện đức tin trước sự kình địch ra sao? Những lời cầu nguyện của Anne cho thấy gì về đức tin của bà? Tại sao Đức Giê-hô-va quý những tôi tớ như Anne? Bạn muốn noi theo đức tin của Anne qua những cách nào?